Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân là một thất bại về mặt quân sự đối với các lực lượng chính quy miền Bắc và Việt Cộng, theo nhận định của các chuyên gia quân sự, giáo sư sử học và cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, giữa lúc người dân Việt đang đón Tết thì các lực lượng Cộng sản phát động một đợt tấn công bất ngờ trên toàn miền Nam. Chiến dịch này được coi là cuộc tấn công lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam, dẫn đến nhiều thương vong tại nhiều thành phố và thị trấn trên khắp miền Nam. William Bradley, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Well, the Tet Offensive was actually a military defeat for the Viet Cong.
Về mặt quân sự, Bắc Việt đã thua to. Toàn bộ các cơ sở hạ tầng của Việt Cộng bị quét sạch.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West và giáo sư sử học của Đại học Tiểu bang San Diego Pierre Aslan cũng nhận định tương tự với VOA sau một cuộc hội thảo tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington hôm 31 tháng 1. Trong khi đó, Hà Nội tuyên bố đây là một thắng lợi về chiến thuật và là một trận đánh gây tiếng vang lớn, một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng chính trị, theo lời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn. Theo truyền thông trong nước, quân giải phóng Bắc Việt đã hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra là đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng. Một nửa thế kỷ sau cuộc tổng tiến công bắt đầu từ Tết Mậu Thân 1968 và kéo dài hơn 300 ngày ở nhiều nơi, gồm cả Huế và Sài Gòn, người Mỹ vẫn bàn luận về những bài học được rút ra từ cuộc tấn công được coi là đã thay đổi cục diện của chiến tranh Việt Nam.
I think the biggest lesson is if you're the president, if you're the commander in chief and you have put us into a war, win the war.
Tôi cho rằng bài học lớn nhất là nếu anh là tổng thống, nếu anh là tổng tư lệnh và đưa quân vào một cuộc chiến thì phải có ý chí để quyết thắng, đừng nhụt chí như cách mà Tổng thống Lyndon Johnson đã làm. Ông ấy đã quay lưng bỏ đi chỉ vì cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Ông ấy lẽ ra không nên làm như thế.
Theo cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Bing West dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, trong thời gian Tết Mậu Thân sau khi đánh bại quân miền Bắc, Tổng thống Johnson đã có cơ hội để đánh bom hệ thống đê miền Bắc và cảng Hải Phòng, cũng như cắt đường cứu viện từ Trung Quốc và Nga.
Chúng ta đã có thể nện cho họ tơi tả, cho tới khi họ hiểu rằng họ không thể cưỡng chiếm miền Nam.
Theo nhận định của cựu quan chức Bộ Quốc phòng này, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội để chiến thắng và quân miền Bắc lẽ ra cũng không nên tấn công bởi vì cuộc tấn công đó không hiệu quả như họ mong muốn. Ông West nhận định cả hai phía đã mắc sai lầm, nhưng thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực của cuộc tấn công này đối với phía Mỹ.
What did not work out for us was we lost our nerve. The president lost his nerve and said,
chúng tôi đã mất tinh thần, Tổng thống mất tinh thần khi nói, trời, tôi chỉ muốn rút ra khỏi cái nơi đó.
Cho tới năm 1968, Mỹ đã đưa 468.000 quân tới Việt Nam, với khoảng 30.000 lính đã thiệt mạng trên chiến trường này. Tổng thống Johnson, người đã vấp phải nhiều phản đối từ những người chống chiến tranh Việt Nam, xin rút khỏi cuộc đua ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó. Một bài học khác mà ông West rút ra từ cuộc tấn công này là các quyết định quan trọng chỉ do một số người đưa ra. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng cho biết điều này đúng trước đây và bây giờ vẫn đúng, ám chỉ các quyết định của những nhà lãnh đạo Mỹ tại Afghanistan hiện nay. Phía Bắc Việt, những quyết định quan trọng cũng do một số người đưa ra, theo nhận định của giáo sư sử học Arcelin, người nghiên cứu về Đông Nam Á và Việt Nam. Ông cho rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn, chứ không phải ông Hồ Chí Minh hay tướng Võ Nguyên Giáp, là người điều hành chiến tranh Việt Nam và là người quyết định trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân cùng với tướng Văn Tiến Dũng. Nhà sử học Arcelin so sánh Lê Duẩn giống lãnh tụ Kim Il-sung của Triều Tiên về mặt độc tài khi đưa ra các quyết định và giống như Stalin khi quyết định hy sinh hàng triệu quân để giành chiến thắng.
Đối với Lê Duẩn, Việt Nam đã bị Pháp đô hộ và trong suốt chiều dài lịch sử luôn bị Trung Quốc hăm dọa. Và Lê Duẩn sẽ làm thay đổi điều đó, làm thay đổi 2.000 năm lịch sử. Tôi nghĩ ông Lê Duẩn cho rằng không có sự hy sinh nào là quá lớn. Đối với ông, nói đến 1 triệu hay 2 triệu người Việt hy sinh trong chiến tranh, thì đó là cái giá và là cái giá cần thiết, bởi vì khi đã đạt được mục đích, thì mọi thứ sẽ được chấp nhận trong lịch sử.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng West đồng ý với quan điểm đó.
Lê Duẩn, in my judgment, was just like Stalin. Lê Duẩn didn't care how many he killed.
Theo tôi, Lê Duẩn cũng giống như Stalin. Ông ấy không quan tâm về chuyện có bao nhiêu người bị giết. Ông ấy là người có ý chí sắt. Stalin là người có ý chí sắt. Hitler là người có ý chí sắt.
50 năm sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Việt Nam vẫn tiếp diễn về những tác động của chiến dịch này và liệu quyết định của ông Duẩn và tướng Văn Tiến Dũng là đúng hay sai, cũng như những nhận định trong loạt phim tài liệu cuộc chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick được công chiếu năm ngoái. Nhiều người cho rằng cuộc tấn công này do miền Bắc phát động vào các thành phố ở miền Nam, nhắm vào các thường dân, bất chấp hai miền ngừng bắn để cùng ăn Tết. Rất nhiều thường dân đã bị giết chết trong cái được gọi là vụ thảm sát Tết Mậu Thân. Luật sư Lê Công Định nhận định trên một bài viết trên trang Facebook cá nhân rằng cuộc tấn công lén lút đó lại biến thành cuộc thảm sát thường dân vô tiền khoáng hậu trong ký ức và tâm khảm người dân miền Nam. Chính quyền Hà Nội không công bố con số thương vong chính thức, nhưng theo ước tính của phía Mỹ, con số này có thể lên tới 58.000 sau toàn bộ chiến dịch kéo dài gần hết năm 1968. Theo thống kê mà US News thu thập được, thương vong của phía đồng minh là gần 9.000 người, trong đó hơn phân nửa là binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 2 tuyên án 4 năm tù giam đối với blogger Hồ Hải, người từng có nhiều bài viết gây chú ý về các vấn đề lớn ở Việt Nam. Bản án sơ thẩm xác định rằng blogger nổi tiếng có tên thật là Hồ Văn Hải phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. Cáo trạng nói ông Hải, 54 tuổi, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt quả tang hồi đầu tháng 11 năm 2016 khi đang phát tán thông tin tài liệu chống nhà nước. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ tòa án nói điều tra của công an cho thấy ông Hải, người cũng được nhiều người biết tiếng trên Facebook, đã có 36 bài vi phạm một nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Ngoài 4 năm tù giam, blogger Hồ Hải còn chịu 2 năm quản chế. Bản án này được dựa vào Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, vốn bị Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích lâu nay là một trong những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, thường được nhà chức trách Việt Nam lạm dụng để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Trong khi công an và tòa án gọi các bài viết của ông Hồ Hải là xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, vu khống nhà nước và các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhiều người sử dụng mạng xã hội lại cho rằng nhiều bài viết của ông là những phân tích có giá trị về hiện trạng đất nước. Ít lâu trước khi bị bắt giữ, blogger và Facebooker nhiều ảnh hưởng này đã đăng nhiều bài về thảm họa ô nhiễm môi trường biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra vào mùa xuân năm 2016. Chỉ trong một tháng đầu năm 2018, qua 3 phiên tòa riêng rẽ ở các địa phương khác nhau, chính quyền Việt Nam liên tiếp bỏ tù những người có tiếng nói chỉ trích, gồm Nguyễn Văn Oai, Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận, Nguyễn Nhật Trường, Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điền. Tổng cộng 8 người vừa kể nhận hơn 50 năm tù giam và 27 năm quản chế. Giới quan sát cho rằng các hoạt động trấn áp và bỏ tù nhắm mục đích gửi ra thông điệp răn đe đối với giới hoạt động vì tự do và dân chủ. Ông Lê Văn Sơn, một nhà hoạt động, nói điều đó không làm nhụt chí ông cũng như những người có cùng chí hướng.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tưởng rằng bắt chúng tôi, giam cầm được chúng tôi ở trong tù này thì sẽ hạn chế hoặc là sẽ triệt tiêu được tiếng nói lên cái quyền của con để bảo vệ tự do, bảo vệ con người. Nhưng mà cái chuyện đó thì nhà cầm quyền hoàn toàn sai lầm, bởi vì bắt người cầm tù được một người thì có 10 người khác đứng lên.
Theo ông Sơn, một thập niên trở lại đây, tuy chính quyền đã bắt bớ bỏ tù nhiều người có tiếng nói đối lập, song số những nhà hoạt động và đấu tranh vẫn ngày một nhiều lên. Nhà hoạt động 33 tuổi và cũng là cựu tù nhân lương tâm nói phiên tòa xử ông Hồ Hải đã diễn ra khá âm thầm, bất ngờ. Song đây không phải lần đầu tiên chính quyền giấu giếm về một phiên tòa như vậy. Ở ngoài đời thực, blogger Hồ Hải là một bác sĩ. Ông từng là một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Giấy trong 8 năm cho đến năm 2001. Sau đó, ông làm việc tại các phòng khám đa khoa. Trên mạng xã hội, có tin blogger này không mời luật sư bào chữa vì cho rằng bản án trong một phiên tòa như vậy là án đã định sẵn, hay còn gọi là án bỏ túi, dù có bao nhiêu luật sư cũng không thay đổi được gì. Một lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang nói hôm 1 tháng 2, ông chỉ đạo tiến hành xác minh việc công an đảo Phú Quốc bêu xấu người mua bán dâm ngoài đường phố. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lưu Thành Tín, sau 10 ngày xác minh, công an thị trấn Dương Đông trên đảo sẽ xin lỗi người bị bêu xấu và phải chịu bị xử lý theo mức độ vi phạm. Vụ việc gây chấn động dư luận xảy ra ngày 29 tháng 1, theo báo chí Việt Nam. Tin cho hay, một cán bộ công an thị trấn Dương Đông đã dùng loa phóng thanh trên một đường phố đọc thông tin về các tội lỗi của 4 người gồm 3 phụ nữ và 1 đàn ông, được cho là có hành vi môi giới mua bán dâm. Hành vi bêu tên của công an địa phương được ghi lại trong một video dài 4 phút và tung lên mạng. Video lan truyền nhanh chóng với nhiều người bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội rằng động thái này là không cần thiết và phản cảm. Báo Thanh Niên tường thuật rằng một cán bộ công an đã nêu danh tính, hoàn cảnh từng người, song không dừng ở đó. Cán bộ này còn dõng dạc mô tả chi tiết những hành vi mua bán dâm trước đông đảo người hiếu kỳ, trong đó có cả những du khách. Một đại diện của công an thị trấn Dương Đông hôm 30 tháng 1 biện bạch với báo chí rằng buổi công bố quyết định xử phạt những người mua bán dâm nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, trên báo chí chính thống lẫn trên mạng, nhiều người coi đó là cách làm hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một người dân địa phương trực tiếp chứng kiến song không muốn nêu tên nói một cách bức xúc với báo Thanh Niên rằng việc công an bêu diếu những người đó giữa chỗ đông người chẳng khác gì triệt đường họ hoàn lương trở về. Bên cạnh đó là những tác động không đo đếm được tới người thân và con cái họ. Không lâu sau khi vụ việc bắt đầu gây xôn xao trên mạng xã hội, luật sư Trần Vũ Hải có nhiều ảnh hưởng với công chúng viết trên Facebook cá nhân hôm 30 tháng 1 rằng cách hành xử của công an Dương Đông là việc làm nhục có tổ chức, cũng như thể hiện sự man dợ, nhiều khả năng ảnh hưởng đến thu hút du khách đến Phú Quốc. Cùng ngày, một luật sư nổi tiếng khác, ông Lê Luân, viết trên Facebook rằng hành vi của công an là lạm quyền và trái pháp luật nghiêm trọng. Theo ông, những người nhân danh công vụ song đã vượt quá giới hạn cho phép cần được trừng trị nghiêm minh và xử phạt thật nặng. Ý kiến này được nhiều người ủng hộ. Luật sư Hải thậm chí gợi ý rằng người chỉ huy chỉ đạo vụ làm nhục cần phải bị cách chức, lột lon, loại ngũ. Ông Hải viết có làm như vậy mới răn đe được những ai có suy nghĩ luật là tao, một thuật ngữ không chính thức hàm ý nói đến những người thi hành công vụ tự coi mình chính là pháp luật, muốn làm gì thì làm. Phát biểu với báo chí hôm 1 tháng 2, Đại tá Tín, Phó Giám đốc Công an Kiên Giang, nhận xét rằng Công an Dương Đông đã nóng vội dẫn đến sai sót khi tiến hành công tác phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Cũng tại cuộc gặp với báo chí, Đại tá kiêm phát ngôn viên của Công an Kiên Giang Phạm Trung Thành nói Công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc tìm hai người mua bán dâm bị bêu tên để xin lỗi. Đại tá Thành cho hay, trong mấy ngày nay, công an địa phương đã nỗ lực đi tìm để xin lỗi nhưng chưa gặp được. Người phát ngôn này cho biết thêm, ngoài việc đó ra, công an huyện cũng phải kiểm tra lại quy trình công khai hóa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như phải rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để tránh lặp lại sai sót. Luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA điều công an cần làm khi xin lỗi.
Cái việc mà xin lỗi những cái người đó mà lại phải có mặt họ trước đám đông hoặc là trước báo chí thì đúng là cũng là một lần nữa xúc phạm đến người ta. Nên theo tôi là nên xin lỗi đơn phương của phía công an công khai trên báo chí thôi và cũng không cần thiết phải có mặt người bị hại.
Luật sư Sơn nói thêm, những người đã bị bêu diếu trong vụ này có thể tiến hành một vụ kiện hành chính về việc làm không đúng luật của công an. Nhưng ông dự đoán là những người bị hại sẽ không làm to chuyện vì không có lợi cho họ.
Cảnh sát vùng vịnh San Francisco đã lần ra nhiều vụ đột nhập vào xe hơi, trộm cắp máy tính bảng và máy tính xách tay trị giá hàng triệu đô la, sau đó đưa đi tiêu thụ trên thị trường chợ đen bên Việt Nam. Báo San Francisco Chronicle hôm 1 tháng 2 dẫn nguồn tin cảnh sát nói, một cuộc điều tra phối hợp của cảnh sát thành phố Fremont và văn phòng công tố quận Santa Clara đã lần ra đường dây này và buộc tội 8 người, tịch thu tăng vật trị giá hơn 2 triệu đô la. Trung úy Mike Techner, cảnh sát thành phố Fremont nói, chúng tôi muốn mọi người biết mức độ nghiêm trọng của tội phạm này. Đây không chỉ là tội đánh cắp tài sản thông thường. Một cuộc điều tra xác định Carlos Paz, 28 tuổi, là đầu nậu chính, tức là người thu mua đồ gian từ những kẻ trộm cắp ở trên phố và bán lại. Paz sinh sống ở San Francisco, nơi cơ quan thi hành công lực gần đây bị chỉ trích về con số đột nhập xe hơi tăng vọt, trong khi số người bị bắt giữ không là bao nhiêu. Báo San Francisco Gazette cho biết, ngoài ông Paz, các nghi phạm bị buộc tội hôm thứ Sáu 26 tháng 1 ở hạt Santa Clara còn có một số người Việt: Hương Trần, 31 tuổi, Benjamin Pham, 44 tuổi, Luân Huynh, 30 tuổi và Hung On, 51 tuổi, đều cư ngụ ở San Jose. Ngoài ra còn có Cynthia Martinez, 38 tuổi, Marvin Paz, 33 tuổi và Ronnie Martinez, 34 tuổi, đều là cư dân San Francisco. Những người này bị buộc tội tàng trữ tài sản bị đánh cắp và tội đồng lõa. Nhà chức trách nghi ngờ đường dây chuyên trộm cắp máy tính xách tay và máy tính bảng trị giá ít nhất 2 triệu đô la này là do những người có liên hệ gia đình điều hành. Cảnh sát cho biết Marvin Paz là anh em họ của Carlos Paz và Cynthia Martinez là bạn của Carlos, còn Ronnie Martinez là anh rể của Carlos. Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện ông Paz có một nơi chứa hàng với nhiều thiết bị máy tính, phần lớn là máy tính xách tay ở thành phố San Jose. Huynh và On có giao dịch với đầu nậu này để chuyển hàng. Pham và Trần bị cáo buộc đã chuyển hàng quốc tế từ đầu nậu này và bị chặn ở phi trường San Francisco ngày 25 tháng 1. Cảnh sát nói, Pham đưa Tran đến sân bay và Tran cùng một người nữa bay qua Việt Nam với 18 kiện hành lý ký gửi. Nhà chức trách đã phát hiện hơn 300 thiết bị điện tử bị đánh cắp trong số hành lý này. Cảnh sát lục soát nhà ông Pham và phát hiện có ít nhất 700 thiết bị điện tử bị đánh cắp lưu trữ tại nhà ông. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này.